con người tự phát diệu thanh, hội đọc khối óc, tự hạch tự tu, bình tâm qua giải vượt mù, sống trong động loạn tâm tục vẫn yên. Tâm người tự phát diệu thanh, cái tâm của người mà có cái đạo tâm thì tự phát những luồng điển diệu thanh ở trên bộ đạo, nó hiểu trong sự hiểu nó thấy trong sự thấy của nó, hội đồng khối óc tự hành tự tu, nó hội đồng cái khối óc của nó, cái phần thanh điển nó hội đồng được trên khối óc, mà tự hành tự tu nó cảm giác được cái sự tiến triển do điện hóa giải, thì nó tự hành tự tu, bình tâm hóa giải vượt bộ, lúc đó cái tâm nó định, nó hóa giải vượt những cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, sống trong động loạn tâm tục vẫn sống ở trong động loạn, cái tâm nó cũng vẫn yên, không có bao giờ nó bị người này kích động mà nó nghe theo, người nọ kích động mà nó nghe theo. Bởi vì bên ngoài là cái chuyện tà xâm, đi ngang đi dọc đó là tà xâm, còn đi lên hóa giải đó, chúng ta đi theo, đi noi theo cái sự sáng suốt của trời đất ở bên trên mà chúng ta đi hóa giải lên thì nó mới yên được. Nếu mà chúng ta theo thế gian kích động, người này nói câu, người kia nói câu, chê dèm người này, chê dèm người kia, chê dèm người nọ, mà chúng ta nghe là chúng ta nặng ngực và chúng ta khổ thêm. Mà chính những người đó tu chưa đến đâu mà sân hùng sân bá, rồi rốt cuộc tự bi hạ tịch công tác, khổ càng khổ thêm. Cho nên trời Phật đã cho dành riêng cái cơ hội cho những người đó. Ông lên bạc xuống chẳng hạn, ma nhập sát con họ, nói ta đu tu bao nhiêu năm nhưng mà trời Phật không phạt, để cho họ đụng đầu rồi họ thấy, họ biết được cái quyền quy chính họ đang có, mà họ tự thức giác tự phát triển được rồi, họ không có làm những cái điều sai quay đó nữa. Cho nên Chúa Phật cũng vậy, lấy cái tình thương ban rãi và tha thứ cho tất cả mọi người, không có giận người ta, không ghét người ta, nhưng mà biết người ta một ngày kia ta sẽ tiến đến. Ai ai cũng có sẵn sự sáng suốt êm dịu của nội tâm và khối óc, vì thiếu bình tĩnh mà đâm ra lo lắng và tự gieo sự phiền não sai quay cho chính mình mà không hay. Đối với người tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp thì phải tự tiến vào con đường điển quang mà tu, thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dãi. Tâm đời suy đoán thường sai, điển thờ tiên tử không ngoài không trong, đi lên điển qua một vòng, mẫu ni tiên giải miễn phòng miễn lo. Tâm đời suy đoán thường sai, cái tâm thế gian đoán cái này kia cái nọ nó hay sai, không có đúng. Nhiều người tu xuất vía được thấy ma quỷ đồ này kia cái nọ, đoán chuyện này chuyện kia nó cũng sai. Là quá trình cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, nhiều vị đã làm, kết quả không có cái gì hết. Điện trời tiến tới không ngoài không trong, chúng ta mà đi cái con điện đường điện rồi, không có ngó cái chuyện bên dọc ngang, mà không có tiếp thu những cái chuyện ngoài và không có dâm động ở bên trong, nhưng mà chỉ đi lên một cái đường thẳng tiến đi lên mà thôi, đi lên điện qua một vòng đi lên thì có hào quang trên bộ đầu Đức Phật trước kia cũng có, mà chúng ta ít nhất cũng phải có cái luồng điện đó nó mới qua đồng tới cái Phật pháp. Mâu ni tiên giải miễn phòng miễn lo, cái mâu ni là cái thanh thai nó tiến càng ngày càng tiên, nó miễn phòng miễn lo, không có ai khống chế nó, và chính nó lười biếng thì nó bị mất đi, và nó cương quyết tu thì nó sẽ đạt được. Người hành giả thường hướng về bên trên điển giới thì mọi sự lo sẽ không còn tồn tại nữa, vì nó đã tự xét rõ rằng thanh khí điển không bỏ nó và bầu trời thế giới cũng không bỏ nó. Nếu nó hướng hạ thì nó tự bỏ sự thanh cao đang bàn bố ở bên trên. Khuyên người chớ vội lập quên bên trên sẵn có mọi nền tảng căn, trở về cảnh có khó khăn tự hành tự tiến mở lòng điện quan. Khuyên người chớ vội lập quên, đừng chớ vội, đừng có lầm là chúng ta đã đắc chưa đâu, bạn thấy cái gì thấy, rốt cuộc cũng chưa có được cái gì đâu. Bên trên sẵn có mọi nền tảng căn, nguyên căn chúng ta là tiên độc tánh giáng xuống thế gian, thì nơi nào cũng có cái căn cội của chúng ta bên trên. Chúng ta bị ta bà xuống thế nhiều năm rồi, bây giờ chúng ta mới sửa soạn đi lên trên, thì cái căn cội chúng ta vẫn còn nguyên. Nếu chúng ta không lên thì chúng ta bỏ phế những cái cơ cấu đó, trở về chẳng có khó khăn. Cái đường cũ mà có cái gì khó khăn, cương quyết là trở về được. Tự hành tự tiến mở lặng điện quan, mình tu mình tiến mình mở cái lặng điện quan để hòa cảm với cái nguyên điển. Nguyên căn của chúng ta từ tiền kiếp tới bây giờ, tại sao chúng ta không, chúng ta phải dùng điển? Thưa, dùng điển mới có thể tiến thẳng lên thiên đàng được, phải khổ hạnh công phu mới sớm đạt được thanh điển. Nếu chúng ta không đi trong cái bình tĩnh kiên nhẫn khổ hạnh tự tu tự tiến, làm sao chúng ta mới tiến đạt tới cái phần thanh điển mà hòa cảm với thiên cung thế giới. Cho nên chúng ta tu ở đây chỉ có nuôi một phần trí điểm thanh giải trung tiên bộ đầu, thì tất cả mọi việc đều được giải quyết và vui vẻ tươi đẹp, không có làm những điều bận rộn cho ta và bận rộn cho những người khác. Cho nên càng ngày mà càng tu thì càng cương quyết, càng ngày càng tu thì thấy ta càng ngày càng nhỏ. Ở trong vũ trụ này chúng ta được bao nhiêu, chút xíu thôi, không có nhiều. Thì càng tu thấy càng nhỏ, chứ không phải là xưng ta lớn, không xưng ta đây, không có xưng ta tu nhiều kiếp ta hay hơn người khác, không bao giờ dám đối với khôi vô gì này, không. Nhưng mà ở giới nào nó cũng thể có, cũng có thể ứng được. Giới nào muốn hòa cảm với nó thì nó cũng sẵn luồng điện để mà qua giải, tương hành tương tiến, cho nó không có cái sự độc tài, không chê ai hết. Chính nó đã sửa nó và nó đã tiến đạt, rồi nó càng ngày càng minh cảm cái vũ trụ và nguyên lý vạn linh của trong bản thể nó, dìu nó để tiến, chứ không có dám dìu thiên hạ. Vì sự sai lầm của nó vô cùng, từ tiền kiếp tới bây giờ, nhiều kiếp rồi. Kiếp nào người xuống thế gian là người tu, tu ở trong sự kích động và phản động, sửa tiến mới hoàn thành được công tác, chết rồi ra đi. Nếu mà luân hồi lại thế gian cũng tiếp tục tu nữa, luôn luôn ở trong cái cơ cấu vầy xéo để thức tỉnh nội tâm. Cho nên tất cả các bạn đang ngồi đây cũng đã tu, và hiện tại đầm tu, thì chúng ta tu cái pháp này nó đi tắt thay thì nghịch. Chúng ta đi tắt là để đi lên, đi đạt tới cái trọn lành thanh cao của chư Phật chư tiên mà chúng ta đã và đang mong muốn. Cho nên không phải là hy sinh mới tiến được, mà chúng ta hòa đồng mới tiến. Cho nhiều người nói tôi phải hy sinh cái này kia cái nọ, không được, không bao giờ tiến. Bạn hy sinh là bạn vọng động. Bạn hy sinh cái gì, bạn có cái gì mà bạn hy sinh? Tất cả trời đất thanh khí điển đang ban bố giúp đỡ bạn, mảnh đất phục sanh này cũng đang giúp bạn. Bạn có cái gì, bạn chế được cái gì mà bạn hy sinh? Không chế được gì. Bạn chỉ có trở về với bạn để đạt tới cái Phật thanh điển an nhàn sửa cho bạn thì bạn được đó thôi, chứ trời đất cũng chẳng được. Cho nên cái tình thương của trời đất luôn luôn giờ phút khác nào cũng dịu dắt cái linh điển của chúng ta. Mà chúng ta cứ cho là chúng ta hay, tôi hy sinh, tôi nhảy vô tôi tu, tôi phải chịu cấm giới này kia kia nọ, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc cấm được cái gì vậy? Cấm mà bất minh thì cấm làm gì? Cho nên chúng ta ở đây tu là cái luồng điện giải tỏa cái lối bịch tới bên trong, rồi nó đi tới cái sự thông suốt ở bên trên. Nó hiểu cái nguyên căn đó, cái tâm nó định. Khi nó định được là nó đã giải được tất cả những cái chuyện ô trược đã view va view nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Cái văn minh của thời đại là cái sự đậm loạn, càng đậm loạn thêm, nó làm cho cái thần hồn bất ổn. Mà nó trở về thanh tịnh thì nó tự nhiên những cái phần đó nó phải tan rã. Bởi vì phần đó là ở thế gian, trả lại thế gian. Mà bạn tu bạn không tiến lên trên thiên đàng thì cái chuyện thế gian nó phải rồi, nó phải cung ứng và nó phải bám lấy bạn. Thì tự nhiên làm sao bạn tiến được, làm sao bạn cởi mở được, làm sao bạn tự đạt tới cái thông minh hòa đồng với vũ trụ và tự đạt tới cái Phật pháp giới không đồng. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ rằng các bạn chỉ tu về cái luồng điển hào quang trên bộ đầu mà để tiến độc với tất cả, chứ không phải tu trong cái hình thức ngoại cảnh hay là tu với ma quỷ. Dù cho các bạn tu đây rồi thấy ma quỷ đi đây đi đó, thấy kệ họ, nhưng mà cái tâm bạn cứ cương quyết tu thì tất cả những cái phần đó họ cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp mà tự cương quyết giải lấy mà tu. Chứ còn nếu mà bạn tu mà bạn sợ con ma kia nó tới nó sẽ phá ai, không cần thiết vấn đề đó. Đã có định lực, có luật pháp của trời đất hết thầy, chứ không có phải là không có luật pháp. Mà chúng ta đừng có sai lầm tưởng là chúng ta là tu hay có thể trị tà rồi này cái kia nó không được. Cái khối địa tiên nó cũng có tổ chức gì mà trị chút đó thôi, nhưng mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi mà chịu tự sửa lấy mình, tự công phu cương quyết giải tất cả những sự phức tạp có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta, thì lúc đó nó mới giải quyết được một cái trận đồ tại thế. Còn nếu mà chúng ta không có tự tu, rồi thầy chữa rồi về cũng vậy à, không bao lâu rồi nó cũng trở lại. Với cái phức tạp, tôi nói ở thế gian bạn hút thuốc, mà bạn không cương quyết sửa cái cơ cấu và thông cảm cái luồng điện tại sao mà bạn phải thâu cái điện trượt vô trong cái miệng của các bạn. Mà bạn bồi bổ được cái điện thanh trong nội tạng rồi thì tự nhiên cái điện thanh nó giải cái điện trượt đi. Thì lúc đó bạn thấy mới bảo đảm là tôi không hút thuốc. Còn ở thế gian này mà bạn nói là tôi không hút thuốc, nhưng mà bữa sau nó cũng trở lại nữa. Bạn phải cương quyết tu là sửa bên trong, sửa cái cơ cấu ở bên trong, lúc đó bạn mới đạt tới được. Không chịu sửa cái cơ cấu bên trong, không bao giờ bạn tiến đạt, và cái lời cam kết của bạn không bao giờ đúng. Cho nên ở đây nhiều bạn đã thử rồi, đã nghiên cứu rồi, một điếu thuốc nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhẹ nắm trên tay thôi, đừng có nói cái chuyện dâm mô, tham lam, mưu đồ, cái chuyện đó nó còn quá nặng nữa, nó sẽ xâm chiếm và nó đánh thức cái giấc ngủ của bạn, và nó lấn chiếm trong cái não ai của bạn, nó làm cho đầu óc của bạn bất ổn, tu không thành. Mà ở thế gian gặp cái chuyện lũng cũng không thì không có bao giờ thành công. Tại sao gặp cái chuyện lũng cũng? Bởi vì cái chuyện này chúng ta muốn chưa giải quyết xong là chúng ta muốn chuyện khác nhiều quá, thâu thập nhiều quá thì nó phải lũng cũng. Cho việc nào một việc trong cái sáng suốt thì bạn cũng ăn hết cả một cuộc đời, ăn không hết. Mà bạn phức tạp quá thì không bao giờ mà bạn thành công. Rồi cứ nhờ đầu này đầu kia đầu nọ đi nữa, rốt cuộc rồi càng lũng cũng thêm, càng lo lắng thêm, càng giống đóng thêm, uống cho một kiết lạc con người có thông minh sáng suốt mà không có biết tiến tới sự sáng suốt vô cực vô biên. Bên trên đang ứng chiếu cho chúng ta, bên trong chúng ta cũng vẫn sẵn có, mà tại sao không hành? Nếu không hành thì đem cái sự buồn phiền và chậm tiến cho ta mà thôi. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, sửa bản thể để cho nó ổn định, nhiên hậu mới đạt tới cái phần thanh tịnh ở bên trong, mới biết điện, giải tỏa được cái trường điện, nó mới tới cái bình minh sáng lạng. Sau cái bình minh sáng lạng là hồn phía xuất ra cái đó. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy, hỏi đi hỏi lại cho nhiều đi nữa, rốt cuộc rồi nó cũng vậy đó. Bởi vì người ta đạt tới cái không, người ta chỉ lấy cái không ta hóa giải cho mình thôi. Vạn sự khởi đầu bởi với không. Bây giờ chúng ta tu cái giai đoạn trở về cái không trước, chứ đừng nuôi cái có mà suy luận làm cái thần kinh nẻo óc nó càng càng càng. Chúng ta dốt đi, chúng ta ngu đi, chúng ta hành sơ thể thao này chơi cái đã, rồi nó sẽ đi tới. Nên nhiều người hỏi đủ thứ hết, tìm hiểu trời trăng đất nước đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không có xài được cái món nào hết. Hiểu đủ thứ hết nhưng mà không có thấy cái thứ nào hết. Rồi đem ra lý luận, rồi đâm ra người thế gian người ta không hiểu, cho mình nói làm, mình chụp lại cái của người ta mình nói thôi, chứ không có cái gì. Thì người đời họ chê mình nói láo cũng đúng. Cho nên là này tôi chỉ chủ trương các bạn để tiến hành, để tự sửa, hành để tự giải. Cái đó là quy gia là cái đó, trong cái thực tiễn nhu cầu trời đất đáng hành mà chúng ta lười biếng là chúng ta thất bại. Nếu trời đất không hành thì vũ trụ này phải tiến, mà chúng ta phải nương theo trời đất mà chúng ta hành, thì chúng ta không có bao giờ bị thất vọng. Ở thế gian có kiếm cái gì như bạn khó. Bạn đi trong rừng rú thì có chỗ tối, sau chỗ tối thì nó có chỗ sáng cái gì. Mà ở thế gian gặp hai nghịch cảnh mình đau khổ cái gì, chấp nhận nó đi. Chính nó là thầy chúng ta, nó là một cái con đường để mở cho chúng ta tới cái đạo sáng suốt quang minh ở sau này. Chúng ta chấp nhận để tiến, không sao đâu. Lo vô ích, hạng nhất là lo về thời cuộc. Thời cuộc do ai tạo? Do khối óc của người tạo. Mà khối óc đó nó tự tạo ra cái khối óc sao? Không, cái khối óc đã liên kết với cái luồng điện của vũ trụ. Mà ngoài cái đó, ai chỉ huy cái đó? Nó có phần làm việc, chứ không phải rằng mỗi một người nào muốn cái gì được đâu. Nó có cái nguyên điển tiến giải của nó, chứ không phải là lu bờ đâu mà bạn sợ. Cho nên mọi việc nào đều có sự sắp đặt, nên bình tâm đi, hưởng lấy sự sắp đặt đó. Chứ còn bạn đắm loạn chừng nào thì bạn thấy bạn đau khổ chừng nấy. Mà ai làm cho bạn đau khổ? Chính bạn đã giam hãm bạn, bạn đã khống chế tư tưởng bạn. Bạn than thở với ai bây giờ? Than thở với cha mẹ, than thở với đồng loại, ai giúp được bạn? Mọi người cũng ở trong cái sự đau khổ mà ra. Mà người nào mà tự bình tâm, tự hóa giải rồi thì người đó đi tới giải thoát. Vậy chứ chúng ta không, chúng ta nên tự hóa giải lấy đi đến hay là không? Hay là tiếp tục sống trong ỷ lại nữa, tiếp tục sống trong mê tín nữa, tiếp tục sống trong cái cuồng tín nữa? Vết thời đại văn minh không cho phép. Chiến tranh đã cho chúng ta thấy rồi, hồn con người bất diệt không chết. Ta biết được vậy, ta sửa, ta học cái chết trước khi cái chết xảy đến thì cái tâm bản mới được an nhàn khoái lạc. Còn nếu mà bạn sợ chết, tù rồi sửa làm gì? Để cho nó cuồng cuồng theo ma quỷ, chết thật côn trùng, càng ngày càng thấp thỏi. Luồng điển hướng ngoại là tiêu hao, mà hướng nội là trường tồn. Mà cứ hướng ngoại lao chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi nó tiêu hao. Tiêu hao làm sao tu, làm sao tiến? Nhưng chúng ta tu phải ý thức có chút xíu thôi. Đời đạo, đời là động, đạo là thanh tịnh. Và làm sao cho ta thanh tịnh? Chúng ta đã sẵn có pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp, nó đã sẵn, nó sát bên bạn, trong lỗ tai bạn, trong tiềm thức của bạn. Bạn thực hành soi hộp, đánh đổ nó ra, pháp luân cũng đánh đổ nó ra, dọn dẹp cái phức tạp của thế gian, nhiên hậu bạn mới đạt tới cái thanh tịnh. Còn cái phức tạp mà còn nuôi bận rộn ở trong gia can ngoài, làm sao có thanh tịnh? À, thử hỏi trong một buổi tiệc trong gia đình mình mời tất cả bạn bè tới ăn rồi cứ để họ ngồi nói hoài, rồi làm sao nhà gia đình mình làm sao ăn? À, bây giờ mình đuổi họ thì mới lọc, nhưng mà đem cái sự sáng suốt cho mọi người, họ hiểu mỗi nhà đều, mỗi người đều có một cái gia can. Hết cái giờ vui vẻ tạm này rồi cũng đi về, đi về với cái chỗ thanh tịnh an nghỉ của mọi người. Cho nên trời đất đã khó sắp được, có ban ngày là có ban đêm, có giờ thức lại có giờ ngủ, rất rõ ràng. Mà chúng ta đậm loạn rồi, ta dồn cục từ trong giờ ngủ cũng đem cái chuyện thức ra mà suy nghĩ thì nó khó ngủ lắm, và nó gây cái khổ tâm bận rộn xét không nổi, không có thể tiến đạt được. Những người đời phải tự đem, tự rước cái sự khổ của tâm. Tôi phân tích từ nãy giờ các bạn thấy chúng ta đã rước cái khổ vào tâm. Nếu chúng ta hòa đồng với tất cả, dưỡng thanh khí điển không bao giờ bỏ chúng ta, thì chúng ta không bao giờ bị đói khổ. Thì cái tâm của bạn càng ngày càng lớn rộng, hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên ý. Nói chứ khổ chỗ nào, chỉ có vui thôi, không có khổ đâu. Cái chết chúng ta coi tầm thường, nhưng mà cái mất điển, cái quan trọng. À, người tu cần phải siêng năng để tiến giải. Bởi vì Phật có nói là ma nhất trưởng, Phật nhất xích, thế gian nó đậm loạn, nó lôi cuốn, nó kéo trì chúng ta trở lại. Mà bây giờ chúng ta được một phần sáng suốt hoặc đi lên cũng bị nó kéo lại nữa, nhưng mà cương quyết cứ nắm cái đó, nó càng ngày càng bành trướng. Cho nên nhiều bạn ngồi tu thấy một điểm sáng nhỏ nhỏ, nó cái điểm sáng nó có chút nào, nhưng mà sau này bạn cứ theo cái điểm sáng đó rồi, cái điểm sáng nó sẽ giải tỏa, nó sẽ lớn, nó sẽ rọi khắp tâm trong, nó hiểu tất cả việc nào việc gì. Cái nó nhỏ mà nó hiểu hết là nó đã lớn rồi. Cái bạn đừng thương cái nhỏ đó mà không có thể bồi dưỡng cho nó lớn. Cho nên từ những chút của cái Phật tâm một phút đó mà chúng ta tiến động tới nhất trường, thì ma nó trở lại nhất sinh cho không có nhất trường. Lấy cái thanh tiến giải nó càng ngày càng thắng, thì nhất trường chẳng còn bao giờ. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang hành ở đây là giải cái trường, lưu cái thanh, thanh càng thanh, cực tịnh, thì nó chiếm tất cả cái phạm vi trường, không còn trường, không còn lỗ bình nữa, và không còn cái sự hoang mang của nội tâm nữa, bình thản bất cứ ở trường hợp nào. Các bạn đi ra rồi, xuất hồn rồi, các bạn đi lên trên bắc cái này, thấy cảnh văn minh nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng có phần ân chiêu, cái gì cũng vui tươi. Cho nên những vị tiên Phật mặt mày họ vui tươi do lý do đó, bởi vì họ được cái ảnh hưởng vui tươi của bầu trời thế giới ở bên trên, chứ họ không có chung vô trong cái vọng động thế gian tham dục nữa. Thành ra họ cười vui vẻ cởi mở, không có bao giờ sống với trong cái sự eo hẹp ích kỷ cô độc ở trong cái tình cảm eo hẹp giữa một người này với một người kia, nhưng mà nó hòa đồng với tất cả muôn loài bản linh thì nó vui biết bao nhiêu. Cho nên những vị nào thành công, các bạn xem cái mặt mày họ đâu có ủ rũ như chúng ta. Cái mặt mày ủ rũ sân si la lô ông sụp đã hỏi cho ông làm được việc gì. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi bị cái nọ, đếm đi đếm lại cũng 5-7 việc với mày lộn xộn. Còn ở đây ta vãng vãng triệu triệu linh cảm ứng chiếu hòa giải mà người ta không có bị lộn xộn, mà y làm có 5-3 việc dẫn có một người không là cái mặt y tối tâm như con khỉ đó. Cho nên chúng ta mọi người đều lâm vào cái cảnh đó rồi, bây giờ chúng ta mới bỏ từ giả cái cảnh đó đi, với cái phương pháp này mở nó đi, đổ nó đi, giải nó đi. Chúng ta không nên lưu, không nên cho cái đó là đồ tốt thì của thế gian, chúng ta phải trả lại thế gian. Chúng ta chấp nhận sự vay trả thì cái bản tánh tham lam không còn nữa. Mà người cha bản tánh tham lam không còn, sanh ra người con cũng cái tâm tâm. Cho nên chúng ta sẽ lập lại một cái xã hội tốt, những người tu bên vô vi này, rồi lập lại một cái khối tâm dân mơ do cha mẹ biết tu, biết giải sửa, rồi sanh ra con cái tươi đẹp, trong khi sáng suốt thông minh cởi mở, chứ không có bị cuốn cuộc trong sự eo hẹp như hồi xưa nữa, và tham lam bất chánh nữa, thì tự nó dẹp hết. Nó thấy rõ ràng, đem cái phần điển thanh cao hóa giải vô trong cái thai nọ thì sanh ra con đứa nào đứa nay cũng thông minh cởi mở, chứ không có eo hẹp nữa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta không biết nói gì hơn nữa là tự hành để tiền. Hàng tuần tôi chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nó cũng có phần đánh thức cho các bạn. Những người đã có cái tâm trạng đi xuống và gặp phải cái hạ tầng công tác, rồi nó có cũng nhờ một phần đánh thức của cái phần thanh điển ở bên này để cho nó cởi mở và nó tiếp tục tu tiến. Vậy thì các bạn nên nắm đó mà nghiên cứu và cương quyết tự giải nhiên hậu mới đắc pháp. Cảm ơn các bạn.